San Du Ký, tập 37, đêm trong tu viện. Thông báo của cô Hana về chuyến đi tiếp theo của học sinh ánh sáng lại là theo từng hai nhóm một để thi đấu như là một vòng đấu loại giải bóng đá quốc tế. Rõ ràng đã khiến San và các bạn cảm thấy là trường hè ánh sáng đã đi vào giai đoạn nước rút. Nửa sau của thời gian mà các bạn còn ở bên nhau, giờ đã ngắn hơn nửa đầu bỡ ngỡ. San thực sự không phải là người thích cạnh tranh, nên việc phải thi đấu rồi loại trừ nhau để giành lấy một giải thưởng, một thứ vinh quang cho riêng mình, thì San cũng không thấy có gì vui lắm. San chỉ hay nghĩ đến những điều tình cảm, những người bạn trước đây chưa từng biết đến trong đời mà giờ đã thành thân thiết, rồi lại sớm chia tay để lại thành ra như người xa lạ, chẳng biết còn có ngày nào gặp lại hay không. Những suy nghĩ lấn cấn đấy giống như những sợi tơ lòng, vấn vương làm San không sao tập trung nổi trong giờ đọc sách bắt buộc cuối chiều nay. San dường như đã có sẵn tư tưởng là mình rồi thì sẽ đi về nhà ở Hạ Long thôi, chứ không thể nào có việc mình sẽ là người chiến thắng được. Trường còn có bao nhiêu bạn giỏi thế cơ mà. Thôi thì mình sẽ tận dụng hết những cơ hội còn lại ở trường và thu được thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều niềm vui để sau này mình còn lôi ra mà gặm nhấm, nhớ nhung lại vậy. Nhiều khi San cứ nghĩ tới từng bạn một ở cùng khóa và trong đầu cứ duyệt lại hình ảnh các bạn thật kỹ, vì San biết một ngày nào đấy, sau một thời gian đủ lâu, San có lẽ sẽ quên mất khuôn mặt các bạn. Nghĩ thế mà San thấy buồn quá. Tối nay các bạn của nhóm mới thành lập gồm Yuna, Misaki, Jonas, Diego và San đã hẹn cùng ăn tối với nhau để thảo luận thêm về nhóm. Mới ngồi xuống, Diego đã bảo:
"Các bạn này, theo các bạn thì chúng ta nên đặt tên nhóm là gì?"
Yuna bảo:
"Mình lúc đầu nghĩ là hay cứ đặt tên nhóm theo chữ cái đầu tên của mỗi người nhóm mình. Nhưng mình ghép thử mới thấy hơi khó tạo tên có nghĩa, vì mỗi tên mình có nguyên âm. Mình thấy có mỗi cái viết D, J, Y, M, S là khả dĩ."
Diego bảo:
"Yuna đúng là một chuyên gia về máy tính, lập trình, phá cốt, một hacker chuyên nghiệp tương lai. Tôi thấy từ ấy nói nghe phát âm như là gym, tức là phòng tập thể thao, hay là bọn mình gọi nhóm là The Gymers, tức là những người bạn tập ở phòng tập."
Cả đám cười ồ vì suy nghĩ và đề xuất của Diego. Tên đấy nghe ngộ nghĩnh nhưng lại dễ nhớ, và đúng là tóm gọn được phần phát âm tên đầu của cả nhóm. Thế là các bạn biểu quyết đồng ý luôn. San vỗ vỗ vai Diego ra cái điều là: "Ê, tớ khen ấy nhá, ấy giỏi lắm." Yuna mở máy tính ra và vào mạng của trường đăng ký chính thức cho nhóm luôn. Trong form có cả ô cho tên gọi sành điệu của nhóm nữa mới thích chứ. Yuna ghi luôn vào ô đó tên nhóm The Gymers, viết hoa, rõ là Y. Đăng ký xong xuôi, các bạn vừa ăn vừa hỏi nhau xem mọi người thích đi đâu. San thì mong nhất là được đi New Zealand. Diego thì đã nghe về Angkor Wat và mong được tới đó nhất. Misaki và Yuna đều thấy đi Bagan ở Miến Điện là rất hay. Chỉ có Jonas là thích đi Mông Cổ. Nói chung là mỗi bạn một ý. Ai nấy đều cười và nói là thôi thì đi đâu cũng sẽ quyết tâm làm tốt nhất bài thi, vì biết đâu lại may mắn được đi xa cùng nhau. Tuy chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng nghĩ là có lẽ cuối cùng nhóm Quad sẽ giành phần chiến thắng. Ăn tối xong, các bạn chào nhau để đi về để chuẩn bị cho bài học ngày mai. Ngày mai các bạn sẽ học về các đại dương và cách con người ta ngày xưa bắt đầu đi biển để khám phá thế giới như thế nào. Hôm nay các bạn đã nhận được bản câu hỏi để chuẩn bị bài. San đã liếc qua từ chiều và thấy các câu hỏi cũng không quá khó. Toàn những thứ có thể tra tìm dễ dàng trên Internet. có tới 40 câu nhưng đều là về tên các đại dương. Rồi thì đại dương nào mặn nhất, ấm nhất, lạnh nhất, nhiều bão nhất, sâu nhất, vân vân. Quá nửa những câu này San đã được bố Sơn dạy cho thuộc từ lúc 7-8 tuổi, nên San cũng chẳng thấy lo lắng gì mấy. Các bạn tới học ở thư viện, còn San về phòng, vì mẹ nhắn San tối nay 6 giờ gọi điện về cho cả nhà nếu tiện. Mải chuyện với các bạn nên tới hơn 8 giờ tối ở Singapore, tức là hơn 7 giờ tối ở Việt Nam, San mới gọi được mẹ qua mạng. Mẹ Hoa giọng phấn khởi lắm, xong mẹ kể San mới biết là gia đình nhà Colin mới qua nhà San ăn tối, nhưng mà đã về rồi, để ngày mai cả nhà còn đi sớm. Mẹ bảo là Colin đã kể gặp San ở Malacca và San rất khỏe mạnh và vui. Mẹ cũng bảo là ai trong nhà cũng thích quà của San gửi. Mẹ cảm động vì con trai mẹ chu đáo quá, gửi quà cho từng người trong nhà. Mấy cái dây buộc tóc của San gửi có cái đúng là cái màu hợp với cái màu áo mẹ mới may để ngày mai đi họp ở trên sở, nên mai mẹ phải diện ngay San ạ. Bố Sơn ở đâu nói chen vào là ôi ông San ơi, tương ớt ông mua cho tôi cay sưng lưỡi rồi, không sao nói chuyện được đây này. Ôi chao ôi là vui, San nghe tiếng ông bà này, tiếng cái chuông gió lanh canh San mua tặng bà, xong San thấy ước gì mà mình được bay vọt về chỉ để ăn bữa cơm tối gia đình thì sướng biết bao. Cuối cùng mẹ bảo đây đây, để em Thỏ nói với anh San mấy câu nhé.
Anh San ơi, da cá trứng muối vị ngon, em thích lắm, nhưng hơi tanh, em ăn chưa quen. Em xin anh San nhé. Nhưng anh San ơi, lông xác đẹp lắm rồi, không gặm được cục xương bò anh gửi đâu. Nhưng chắc lông xác biết đấy là quà của anh San, cứ nằm gối đầu lên cái xương. Từ tối đến giờ, em muốn lấy cái ni lông ra cũng không cho, anh San ạ. Lòng San yếu lắm rồi, mong anh San về với em ấy nhá, anh nhá.
San nghe mà ù tai. Chào bố mẹ xong, San nằm vật xuống giường, lấy cánh tay che mắt, xong San cứ thế mà khóc. Lông sát đúng bằng tuổi Thỏ. Xưa bố mẹ đón về nuôi lúc Thỏ mới sinh, xong cứ đùa là để cho chó ăn sữa thừa của Thỏ cho đỡ phí. Bao năm nay mọi người cư xử với lông sát như là em sinh đôi của Thỏ, cứ gọi là em chứ không bao giờ gọi là nó. Lông sát yêu cả nhà bằng tình yêu vô điều kiện, rất là kiệm lời và rõ ràng, chẳng cần phải bày tỏ bằng tiếng người. Tuổi của lông sát như thế, tính theo đời của chó thì cũng đã là lớn tuổi lắm rồi. San nghĩ là nếu không được gặp lông sát nữa thì San sẽ hối hận suốt cả đời mất thôi. Xong San lại khóc hu hu. San khóc mãi xong rồi cũng vào được trong nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại. San ra bàn ngồi đọc sách được chưa đầy nửa tiếng thì Diego sồng sộc lao vào phòng, tới đứng sừng sững ở trước mặt San, vừa thở không ra hơi, vừa cố nói giọng thì thầm, rất là buồn cười, làm San đang buồn cũng phải cười thành tiếng. Diego nói,
San ơi, có mấy bạn để ý thấy cổng bên của tu viện không khóa nên đang rủ nhau đêm nay thử vào đó, thám hiểm xem có gì không đó. San muốn đi không? Mình muốn lắm nhưng chưa dám nhận lời vì còn muốn dụ San.
San cười nói,
Diego ơi, như thế là vi phạm quy định của trường đấy.
Mình biết chứ, nhưng San ơi, chỉ là vi phạm quy định giấu ngủ thôi, chứ có quy định nào cấm đi vào tu viện đâu. Cậu không biết là theo luật bất hành văn của Thiên Chúa giáo thì nhà thờ là chỗ chung mà.
San biết tổng Diego tò mò muốn khám phá nên mới viện dẫn lý do lý chấu thế. Nhưng chẳng biết có phải vì vừa xúc động việc ở nhà không mà San lại gật đầu luôn, nói là ừ thì đi, nhưng nếu cổng vẫn mở thì bọn mình vào rồi ra luôn nhá. Gớm, Diego tưởng như sướng phát điên, liền giục là Này, thế thì ra gặp với nhóm kia một tẹo nhá. Hai bạn vội chạy ra khu sinh hoạt chung ở đầu tầng. Nhóm kia có 5 bạn gồm Divan, Lee, Ulrich, Nohat, Valentina và một bạn người Thổ Nhĩ Kỳ mà San quên tên nhưng mà lại ngại hỏi. Cả đám cứ khúc kha khúc khích vì phấn khởi, sắp làm việc mạo hiểm. Các bạn bảo nhau, bọn mình sẽ để đồng hồ đen lại giường, rồi lúc hành lang tắt đèn rồi thì gặp nhau lúc 11:50 ở phòng giặt tầng 2. Trong phòng đó có cầu thang chuyển hàng, mấy hôm nay cửa cũng để mở, có thể ra vào được. Lee nói là Lee đã thử đi thám thính kiểm tra 2 lần chỉ trong tối nay thôi. Các bạn hẹn nhau và có mặt đúng giờ ở phòng giặt. Tất cả mặc đồ nhẹ đi ngủ. Từ bên cửa hông đi qua bên tu viện, chỗ có cửa không khóa, chỉ mất chừng 2 phút đi bộ nhanh. Qua cửa sắt đó là bước vào vườn của tu viện tối đen. Đây là lần đầu tiên các bạn vào trong này, nên là tim ai cũng đập thình thịch. Cửa chính khóa chặt, San đã định bảo là thôi, về thôi các cậu ơi. Thì Devan đã mở được một cửa ngách, rồi quay lại vẫy tay gọi cả bọn đi theo. San run lắm và do dự nữa, nhưng rồi cũng tặc lưỡi đi theo vì không lẽ lại đứng đó hay là quay về một mình. Cả đám đi nhẹ chân men tường dọc theo một hành lang rất tối. Qua 2 chỗ rẽ mới thấy ở cuối hành lang có một cửa sổ nhiều ô kính nhỏ, có ánh sáng đèn phát ra từ trong. Các bạn bò thấp xuống đất, tiến đến gần cửa sổ, rồi mới đứng dần lên, tìm khe hở để nhìn vào trong. Trái ngược hẳn với cảnh tu viện cổ kính bên ngoài, thì bên trong là một phòng họp trông hiện đại, không kém giảng đường bên trường ánh sáng. Có một nhóm người đang ngồi họp quanh một bàn hình chữ nhật. Có thể thấy ngay người ngồi đầu bàn vị trí quyền uy là ông cụ mặt vuông xuất hiện trong buổi đón tiếp phụ huynh. Quanh bàn có cả cô Hana, thầy Sonam, cô Harriet, thầy Lưu và điều ngạc nhiên là anh Chen ngồi ngay bên tay phải ông cụ mặt vuông. Trông anh Chen dường như phải là sếp của cô Hana chứ không phải là ngược lại, giống như hình ảnh mà các bạn quen thuộc vẫn thấy hàng ngày. Anh Chen phát biểu gì đó trông rất quan trọng và mọi người còn lại cứ chăm chú lắng nghe. Bỗng thầy Sonam nhìn về hướng cửa sổ các bạn đang nhìn trộm, cứ như là thầy cảm nhận thấy có người ở sau cửa vậy. Các bạn bấm nhau là thôi, phải đi thôi. Cả lũ từ từ bò ngược lại tới nửa hành lang đầu mới dám đứng dậy. Vừa đi được mấy bước thì Lee đi đầu bỗng dừng lại, hai tay ôm bụng. Lee thì thầm thật khẩn thiết: các cậu ơi, làm ơn chờ tớ một tẹo, tớ phải vào toilet này một lúc. Tớ cứ căng thẳng quá là tớ phải đi ị ngay, không thể nào mà đi tiếp được. Chẳng ai biết là Lee nói đùa hay nói thật, nhưng Diego chẳng nói chẳng rằng, ôm ghi lấy lưng Lee mà đẩy bạn đi. Các bạn chạy về tới cửa ngách lên phòng giặt tầng 2 mới dám dừng lại cười sằng sặc để trêu Lee là không hề có năng lực kiểm soát nguồn cảm xúc của bản thân. Xong rồi mọi người ai nấy lại rón rén đi về phòng đi ngủ.